gà, con chim, con cò, con dung, con thằng lằn, rắn mối, rồi mũi trong thế gian này. Tới con rồng đi nữa, sư tử đi nữa, con beo, con sói, hay là những con cá sấu đi nữa. Tất cả những con mà lớn ở dưới đáy biển, nó to thiệt là to, như những con cá dài cả mười mấy, hai chục thước, nó nặng, nó to biết như cái, nó giống như tàu đó. Nó cũng có hơn con người, nó cũng ngu hơn con người. Chỉ con người á, là tối ở trong cái vũ trụ, ở trong cái trái đất này, là con người là tối linh vật. Nó là hơn muôn loài, khôn hơn. Con người được cái gì? Con người rất là thông minh. Thông minh, có cái đầu óc thông minh, có tài năng, có óc sáng tạo, có mưu lược, biết nhìn xa, biết hiểu rộng, có đạo đức, có lương tâm và có óc dự tính. Nhưng mà mấy con chó, con mèo thì không. Khi nó đói thì nó tìm ăn, khi nó hết đói thì nó không. Có nhiều con như con chim là nó ăn hết rồi nó đâu nó đi, rồi mai nó đói thì nó đi tìm nó ăn. Còn người sao? Bắt về phơi khô để dành ăn, giết người ta, bắt cá về ăn, ăn xong rồi thì thôi. Như mấy con gấu rồi nó xuống cái biển á, nó xuống cái sông nó bắt con cá nó ăn thôi, nó ăn no rồi đi, nó không bắt con khác. Nhưng mà con người thì rất là ác độc, bắt cho hết bầy cá người ta ăn một con, còn bao nhiêu con đem về phơi khô. Thấy chưa, ác không? Còn không á thì ơi cô ăn hết thì cho bà con dòng họ ăn, bà con dòng họ ăn hết thì cho làng xóm ăn, làng xóm ăn hết thì cho quốc gia sầu ăn. Tham gì á? Tham mình, thì đem cho cháu chắc mình, bà con dòng họ. Còn con thú vật cái nó không đâu, nó vậy á, nó ngu khờ, nhưng mà nó lương thiện, đói thì nó kiếm ăn. Còn trong đó nó không có để dành cho người, người con người rất là độc ác. Con người độc ác, có tài năng, có óc sáng tạo, thấy không? Ngày nay á, nó chế ra được tất nhiều khoa học gia đó, nó chế ra rất là nhiều thứ. Thì á, tất cả những cái tài đức của nó, của này nè, thì nó nằm ở trong, nó toàn là những kỹ sư, những bác sĩ, những giáo sư, nhà khoa học, nhà đạo học, nhà triết học, kiến trúc sư, bào chế và tâm lý gia, chế tạo những cái đồ. Nó là ở trong cái con người á, giỏi lắm. Nhưng mà hỏi chứ, con cọp có kiến trúc sư không? Không, nó con cọp muôn đời là con cọp. Rồi con cái xấu không? Không. Tất cả nó như đó thôi à, nó đâu phải là con người. Mà con người ăn hết những con kia, mà con kia nó đâu có ăn con người. Chừng nào xa chân xuống cái nước đó thì nó ăn. Nhưng mà tại vì nó đói, nó không biết là tôi là con cá sấu, tôi phải ăn người ta. Không phải, nó thấy miếng mồi là nó ăn thôi. Còn người ta thì sao? Phải ăn cho được ốc khỉ, à ăn cho được cái gì, những cái loại người ác ôn không à, ăn cho bổ cho khỏe, rồi có ai sống đâu, chết cũng sình lên thôi. Chị mà ăn, ăn ác độc phải không, người. Cho nên á, con vật nó đâu có mà bác sĩ, kỹ sư, đạo học, triết học, kiến trúc sư, tâm lý gia nó không có. Mà bởi vì con người này là cao hơn tất cả những cái loài sinh vật ở trong cái đất này nè. Đáng lẽ ra thì phải đem hết những cái tài năng này nè phụng sự cho đời thì mới đúng. Còn lần này thì không, có những người đem hết cái tài năng này nè để dùng vào việc xảo trá lừa đảo, giống như chặt cái đứt cái tài năng của mình rồi. Còn có vậy thì tất cả những cái tài năng của người ở đây á, nếu hoặc là có người đem ra cứu người cứu vật thì ok, nhưng mà có người đem ra, đem tài ra mưu tính hại người, có phải không? Vậy là chặt đứt cái nhân cách của mình rồi, giống như chặt đứt cái cây rồi, cái cây nó ung đúng lên. Người bác sĩ lâu lắm, đi học từ nhỏ tới lớn rồi lên 12 thì vô đại học, và học 5-7 năm mới thành bác sĩ. Ung đúc giống như cây từ nhỏ tới lớn vậy. Bây giờ cái cây này có thể dùng được là bác sĩ, cứu người, kỹ sư, tế tạo rồi cho người đó, rồi khoa học gia, rồi kiến trúc nhà cửa cho con người thì không. Đem cái tài ở trên đầu mình nè, mưu hại người ta, ghét ai thì phải hại cái kiểu nào cho cao. Bởi vì Đức Phật nói á, người có tài mà không có đức là người ác mà, có tài mà không có đức là người ác. Nó có tài nó hại quý vị á, nó hại người á, không có phải đem dao tới chém hay chửi mày đồ chó mày đồ cho mày rồi mà mày đủ ý xứ rồi nó mới chửi vậy. Mà nó dùng mô mô để nó hại người, nó dùng báo chí nó lên internet nữa, nó hại người ta mọi cách mà làm cho là thân bại danh liệt người ta. Cái thứ nó tài nó ác vậy đó, cho nên lúc đó nó chặt đứt con đường đạo đức của nó rồi, giống như chặt đứt cái cây của em, không có đem cái tài giúp người mà đem cái tài ra để mà gì cái bản nhã của mình thôi. Thì có những người đem cái tài ra rồi xảo trá gạt người, có phải không? Rồi họ xảo trá lò họ lên internet rồi họ buôn bên đây họ bán bên kia, họ mua lấy tiền họ bán tiền, tiền họ để ra tiền nhiều ô tùm lum tà nhiều lắm gì. Nhưng mà đời á phải có phước mới được, giàu cái tài mấy nữa mà không có phước thì cũng vậy thôi, phải có phước mới được. Tài mà không phước được phải có phước. Giờ có người đem tài ra tính toán ích kỷ riêng tư, để chi họ làm cái gì cho riêng gia đình họ thôi đó. Họ cất một cái nhà thì cất hai nhà cất ba nhà, cái nhà này cho mướn rồi nhà kia ấy gì tùm lum tà la, mua một xe bà năm bảy xe bán tới bán luôn. Họ tính cái đầu họ rất là nhiều nghiễm, nhưng mà cuối cùng rồi không có phước đất thì gì nó vô sống bằng nó vô nó hốt hết cái gì nữa, có phải vậy không? Rồi mình quèn quèn tôi có cái nhà ở nhỏ nhỏ đâu mà đảng sáng nhân dân nhân dễ đi ra biết đi ra đi vô biết đi vô, thấy không? Đi vô nhân dân nhân dễ nằm xuống ngủ không biết nằm ngủ rồi á, cũng đủ tiền ăn à, cũng đâu có chết đâu, thấy không? Cái tâm mình an mới là Phật, còn cái tâm mình tính quá không Phật. Thử ơi, mình có đủ phước mình tính mấy nó cũng không được thiệt. Cho nên Đức Phật nói á, nếu mà mình đem ra mình giúp, đem hết cái tài năng con người ra để giúp người thì được, nhưng mà mình đem cái tài năng ra mình mưu mô hại người, xảo trá ích kỷ riêng tư này, nó giống như mình đem mình cắt đứt rồi, mình chặt đứt hết cái tài năng của mình đốn mất rồi, mình có lợi cho ai chứ không có gì, có phải không có gì. Cho nên mình có tài á mình cũng nhớ mình đã đang giúp ích cho người. Đức Phật nói á, vì tham một lợi nhỏ thôi, con người vì tham một chút lợi nhỏ nào đó thôi mà đánh mất nhân cách và đạo đức đạo lực của mình mất rồi. Giống như là mình ham cái trái mà mình cắt đứt, chặt đứt cái cây vậy đó. Ví dụ như tham hái trái mà đốn cái cây vậy đó, có phải không? Nó vậy. Cái tài năng của con người nè, thông minh trí huệ nó có lương tâm có gì tính đó, nó giống như cái cây mà nó đang có trái nè, cái gì thấy không? Cây đang có trái có thể đem cho người ta ăn nè, biếu cho người ăn được. Nhưng mà mình vì cái đạo mình bị một chút nào đó mà mình chặt đứt hết cái lợi lộc mà mình có thể những cái tài đó của mình đem mình cho nó, mình nên bỏ mất rồi để mình về ích kỷ riêng tư, không giúp ai hết, chỉ giúp vợ mình, giúp con mình vậy thôi. Nhà mình cắt một cái, nhà cắt hai cái, nếu mình có đứt con mình lúc mà nó phá hết á, không còn nữa đó, mình có đứt thì còn. Bởi vì đó mình để đứt cho con mà không có để phụ cái cho con, mà để đứt cho con cũng bớt. Thì qua câu chuyện này mình học được cái gì? Qua câu chuyện này mình học được cái gì? Đức Phật nói vì một cái không vì một chút lợi nhỏ mà mình làm mất cái tình bà con anh em gia đình của mình, tình thầy trò của mình, hoặc là mình có một cái tài nào đó thì mình đem mình giúp người, chứ không có dùng cái tài của mình để mình mưu mô xảo trá hại người. Mình không đem cái tài mình để mình chỉ lo cho mình không, đó là Phật dạy vậy. Hai nữa vì không vì một chút sắc dục nào đó mà mình bỏ mất cái đạo hạnh của mình, tu hành của mình, con đường tu của mình xuất thế mà mình để bỏ mất đi, mình rất là uổng đó, mình rất là uổng. Phật nhắc như vậy bởi vì người tu sĩ thì có gì, giới thân huệ mạng nè, có con đường xuất thế nè, có giới thân huệ mạng, có con đường xuất thế. Còn á người đời thì sao, thì càng đi sâu vào tham sân si mà đi vào con đường luân hồi. Người tu sĩ có đường xuất thế mà người đời thì có đường luân hồi đó. Còn á người tu sĩ có giới thân huệ mạng, còn á người đời thì có gì, đi sâu vào tham sân si mê mờ không thấy cái đâu này. Mình phải so sánh hai bên, cái nào nên là cái nào không nên. Còn người tu sĩ có gia tài trí huệ, còn người đời á thì á dấn thân vào tiền của lợi danh, có phải không? Không có gia tài trí huệ đâu á. Vì người tu sĩ có hạnh tự tại, còn người đời sao nợ nần trồng chất, nó phải lo cho mình xong rồi con lớn lên phải lo cho con, rồi đóng tiền con đi học, rồi bữa nay học thêm mai học thêm, một đứa hai đứa ba đứa này nhức răng, đứa kia đau đầu, đứa này đau phổi, thấy chưa? Nó quấn quýt càng đi sâu càng đi vô không à, mà không đi ra được. Còn người tu sĩ thì tự tại an nhàn, có cái nét thông dân tự tại lắm. Nhưng á về từng đời thì vợ chồng con cái được rồi, hai bên nó nghĩa là một đường đi lên đường xuống. Tại sao mình một gì một cái chút gì đó mà mình lại bỏ đi con đường kia của mình? Cái Phật nó vậy, giống như mình chặt đứt cái tay. Mình ở đây á, người tu sĩ thì có quần chúng Phật tử lúc nào cũng thân thiện hết. Còn ở ngoài đời á thì vợ chồng tan hộp, hộp tan đi dị, hộp ra đi dị, hộp vô vậy, ô tùm lum tà lắm, phải không? Nó hai con đường đó. Thì người tu sĩ á, có chúng Phật tử xuất gia rất là đông đó, đồng chiếu với mình. Còn á người đời á thì sao? Bà con thân tộc chống nhau ganh tị, đâu ưa ai đâu. Phải em mình nó ưa mình thì còn em dâu nó không thích, phải không? Còn anh mình nó thích mình thì còn chị dâu không thích, vậy đó khó gì lắm. Nó có người chổi giống, nó đâu phải ai cũng ưa đâu. Hai anh em ruột thương nhau nhưng mà còn hai mình chị dâu đâu thích, phải không? Nó khó lắm. Kể như riết là nếu mà mình bên em mình thì mất vợ mất con, cho nên cuối cùng rồi phải nghe lời vợ nghe lời chồng hết. Rồi lấy đâu còn á người tu sĩ sao? Có quần chúng Phật tử một lần một dạ, không ai chổi ai, một chữ là thầy, hai chữ là thầy. Tại sao mình cũng sướng hơn, phải không? Cái Phật nói vậy. Tại có nhiều người á, mấy có nhiều người họ ra đời thời gian lâu hơn 20 năm, họ vui trở lại họ hạnh phúc lắm, hạnh phúc vô cùng. Hồi xưa cái gì cũng khổ, chiếc xe cũng khổ, vợ cũng khổ, đi làm về đã khổ, trên đường khổ, rồi về tới nhà thấy con bệnh con đau, tiền không có, khổ khổ, rồi nhà vô cột siêu, bà con không có sợ nhiều bị ăn. Khổ lắm, càng đi sâu vào nghiệp lực đó, con người đời càng ngày càng đi sâu vào nghiệp lực. Cho nên á Đức Phật nói á, đừng cái gì một chút gì đó mà bỏ theo đường của mình, bỏ cái gia tài sự nghiệp của mình. Có nhiều người á thì bạn bè của mình khi mình nghèo túng á thì bạn của mình cho mình mượn tiền, ha, cho mượn tiền cho đủ thứ nó giúp đỡ với mình. Nhưng mà khi mình được khá khá một chút thì người ta đòi tiền của mình thì mình sao? Không muốn trả đâu. Tiền của ta mình lấy vô thì ngọt lắm, nhưng mà khi mình trả ra thì mình thấy nó xót lắm, không có trả đâu. Cho nên sao? Giật luôn cái chế độ, thấy không? Rồi tại vì đoạn tiền không gặp. Cũng có, bởi vì có nhiều người mang ơn với ông A, ông mang ơn ông B quá, mà ông đi đâu với ông B, từ ngày ông mang ơn ông B rồi ông muốn đi chung với ông B. Tại ông đi chung với ông B á thì á đứng trước ông B ông thấy ông thấp xuống một chút, tại vì ông B là người giúp ổng mà, ân nhân của ổng, cho nên đi đâu ổng thấy ông thấp hơn ông B một chút, cho nên ổng muốn đi chung nữa. Từ đó về sau ông lánh mặt không đi chung. Cho nên mình giúp ở ngoài đời mình phải coi chừng, người ta trở mặt với mình bây giờ tiền hoặc là tâm đi chung với mình đâu, tâm muốn đắp với anh mình là bực, cho nên ta trả cái ơn lớn quá của mình nổi thì sao ta trở mặt cái chứ sao. Thầy kể cho đoạn tụy cái gì, đoạn tụy tình bạn luôn lâu năm giúp mình đó. Cho nên họ phản phúc, hồi giật nợ họ nói ngược, họ nói tôi trả rồi ha, tôi không trả nữa. Ở ngoài đời rất là nhiều bị lường gạt giật rất là nhiều, mà khi mình giật vậy họ tưởng mà giật vậy ô khỏe quá mình đã ngược cái đâu khỏi trả, nhưng mà không phải đâu. Ở trong nhà quý vị có những con trâu con đồ nó đi cày á, là những người mà thiếu nợ đó đầu thai vô nhà nó làm cái trả nợ đó. Bởi vì mình làm con người mà mình người ta thiếu nợ mình khỏe lắm, mà mình làm con người mà mình thiếu nợ người ta rất là khổ. ta mình bệnh, con trâu bệnh, con chó bệnh này nọ, nó ở trong nhà, giữ nhà chứ nó bệnh chú nó đâu có ăn được đâu. Tại vì thiếu nợ mà, thấy không? Khổ lắm mà nó đánh học báo. Vậy khổ. Mang nợ phải trả thôi. Mang nợ phải trả nợ. Giờ mình học tới cái bài số 34 ha. Cái bài số 34 này á là rút ngắn đoạn đường. Rút ngắn đoạn đường ha. Cái đoạn đường này nó dài lắm, nhưng mà rút ngắn lại còn hơn nữa. Hay vậy đó. Bây giờ nó đọc nha. Ngày xưa Phúc Phật kể đó, ngày xưa có một thôn nọ cách hoàng cung của nhà vua khoảng 80 dặm. Thôn này có một con suối nước chảy trong veo rất ngọt. Nhà vua ra định cho dân chúng ở thôn này mỗi ngày gánh nước suối vào cung vua. Nghe là cái suối đó giống như cái nước suối mà ta chế chai bán vậy, vậy ngon lắm, ngọt lắm. Cho nên nhà vua muốn gánh vô cho nhà vua ở trong cung vua xài uống luôn, nhưng mà bắt dân gánh vô cho là vợ vua tắm, rồi con vua tắm, nhà vua tắm, rồi không hay là tất cả những gì xài phí trong đó không có. Hồi xưa là cái nước này nó cổ lỗ sĩ rồi đó, nó không có nước công tên như mình mà phải gánh nước đó. Đó thì ông vua này định mỗi ngày là có mấy trăm người dân phải gánh nước vô cho mỗi người một đôi, một đôi vậy đó, là 500 người là 500 thùng, 500 cánh đem vô. Thì ban đầu là dân chúng họp bàn cách gánh tiếp sức, nghĩa là người này gánh đi 10 thước để xuống, người kia gánh gì đó, tiếp xúc vậy đó, gánh tiếp sức đó. Họ làm cách miễn cưỡng thôi, nhưng mà lâu ngày rồi á, dân cảm thấy con đường quá xa, họ đâm ra mệt mỏi. Con đường 80 dặm là như cũng là 50 cái số vậy, 80 dặm cỡ đó, 50 cái số quá trời rồi. Thì họ gánh hoài sao chịu cho nổi, phải không? Ông đem xe bò xe rồi chở bắt dân gánh mà, nữa đó. Họ đâm ra chết mệt mỏi lắm, ai nấy đều muốn đi khỏi cái thôn này để khỏi phải hàng ngày gánh nước cho nhà vua, công việc nặng nhọc nhất, mất nhiều thời gian nhưng chẳng có đồng công nào gánh công nhà. Thì lần lần họ tìm cách, họ tìm những việc làm, họ đi công tác ở, không như ở đây nữa, họ đi xứ khác. Trưởng thôn biết được tin tức này liền suy nghĩ, nếu như dân chúng bỏ đi thì ta tâu với nhà vua như thế nào. Do đó trưởng thôn liền triệu tập mọi người mở cuộc họp. Ông nói rằng, ông trưởng thôn nói rằng, kính thưa đồng bào, hôm nay chúng tôi mời các vị đến đây để thảo luận vấn đề cải thiện gánh nước như thế nào cho đỡ cực nhọc. Mỗi ngày các vị gánh nước cho nhà vua rất là vất vả, đường đi lại rất xa, nhưng chúng ta không thể không có tinh thần trung thành với vua và yêu nước được, cho nên chúng ta nghĩ đành phải rút ngắn con đường, đó là cách tốt nhất đó quý vị. Thì ở trong á, trưởng thôn vừa phát biểu xong, mọi người đều vỗ tay tán thành, cả hội trường đều nhất trí đồng thanh nói lớn, quan hô hay lắm, rút ngắn con đường, rút ngắn con đường. Đó. Thì trưởng thôn này nói rằng là xin các vị hãy yên lặng đi. Mọi người có biết từ thôn chúng ta đến hoàng cung là bao nhiêu dặm không? Ông trưởng thôn mới nói vậy á. Thì mọi người đều nói á, thì con đường từ chỗ gánh nước tới cung nhà vua 80 dặm chứ nhiêu, ai là không biết. Thôi nói vậy. Thì á, thì ông trưởng thôn này không sao đâu, tôi sẽ hôm nay tôi sẽ vô trong cung vua đó, tôi tâu nhà vua rút ngắn con đường 80 dặm nè, thành còn có 40 dặm lại, chịu không? Vậy đó. Rồi á, mấy ông ở trong làng á, ô vậy là quá hay, mấy bữa mình đi 80 dặm, bữa nay mình đi có 40 dặm mà quá hay đó. Dân chúng trong thôn đều hớn hở đồng ý. Vì thế thôn trưởng đến tỉnh cầu nhà vua, con đường từ 80 dặm sửa lại thành 40 dặm. Nhà vua phê chuẩn rút ngắn đoạn đường, dân chúng vui mừng không xiết như điên cuồng. Họ cho rằng từ nay về sau con đường xa như trước, không còn con đường xa như trước nữa, chỉ còn không nữa mà thôi. Mặc dù có người thông minh nói với họ rằng con đường không có rút ngắn đâu anh à, nó chỉ giống như trước đây thôi, nhưng mà nhà vua chỉ đặt có 40 dặm mà gắn cái bảng lên. Vậy mà trong dân đó làm sao, nó nghỉ 40 dặm vậy mà nó đi nó không thấy mệt, mấy bữa đặt 40 dặm thì nó mệt, nhưng mà đi cũng vậy thôi. Nhưng mà về cái tư tưởng nó nghĩ là 40 còn có nữa thôi, nhưng mà đi thì cũng đi bằng đây ra nó mắt ta vậy. Nhưng mà đây nó mắt ta mình đi chừng 300-400 đứa nè, bây giờ mình nói đây ra khoảng có 200 cái tỷ nhớ tỷ phải không?
Tưởng tượng
vậy ha. Bây giờ tôi dễ cái này ra giảng luôn nha.
Vô á vậy á mà mừng bởi vì u vậy mới nói
vui. Học này vui ha.
Về kể cho trong đầu nghe
câu chuyện số 34 nè, rút ngắn đoạn đường ha. Thì cái đại ý câu chuyện này Đức Phật nói dùng cái phương pháp tâm lý biến đường xa thành đường gần. Cái phương pháp này là tâm lý thôi, chứ sự thật con đường là nhiêu đi cha ha, nhưng mà tâm lý tự nhiên mình tưởng tượng nó là gần thì nó gần, mà tưởng tượng nó xa là nó xa, hay gì đó. Cho nên á Đức Phật nói áp dụng pháp phương tiện thiện xảo vào mục đích dẫn dụ người. Bởi vì Đức Phật hồi xưa á giảng kinh đại thừa á chỉ thẳng một tánh thì người ta làm sao
không
tới, làm không nổi, tại không có tin được mình có một tánh mà không thấy được cái tánh giác, cho nên họ làm được. Cái đó thì Đức Phật dùng Phật pháp phương tiện để giảng, nào là kinh này kinh kia, 149 năm là pháp phương tiện, nào là kinh Bát Đại Nhân Giác Tập Tiện, 49 năm kinh phương tiện là nói về vòng vòng. Cuối cùng rồi cái giờ thời Phật pháp này nè khó quá, kinh phương tiện tu nào là 37 phẩm trợ đạo rồi Bồ Tát lục độ vạn hạnh đồ nữa quá, kinh phương tiện đi vòng vòng hết lâu. Hồi nãy là con đường chim bay thì đi không nổi, con đường đi vòng vòng tiện tu thì không nổi. Bây giờ cái thời Phật pháp này làm biến cái phần đấy vậy cũng được, thì cho nó niệm Phật Di Đà cái bộ nó hay hơn. Khỏi đi đường tắt đường này, cái nam mô như là Phật nhất tâm bất loạn, đây tay cái ruột về đây có người lạc thôi thì sao chịu. Bây giờ bắt đầu Đức Phật kể nha. Đức Phật muốn dạy cái gì qua câu chuyện này nè. Cái này Đức Phật đó, phải áp dụng phương pháp tâm lý con người á để mà dạy người, nhưng mà phải áp dụng phương tiện thiện xảo chứ không phải sao khác. Đức Phật nói vậy nè, tâm lý á nó ảnh hưởng quan trọng nhất trong đời sống con người. Tại vì sao? Con người mình một cái sắc phải không, được thọ tưởng hành thức là tâm. Một cái sắc này là mắt tay mũi lưỡi thân, đây có một, và còn bốn cái kia là tâm phải không. Cho nên con người mình sống á tâm nhiều hơn là thân. Nỗi tâm không phải cái tâm mà nó buồn cái rồi cái tặng ăn không được, ngủ không được, lọc mày tới lét phải không. Mà cái tâm mà vui rồi khỏi cần ăn cũng